Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của Mini Studio. Đối với những bạn chưa biết thì Mini Studio là một hệ sinh thái trang bị cho bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư bằng cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất, giúp bạn từ một trang giấy trắng trở thành một siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tài chính. Nhắc đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chúng ta ai cũng nghĩ đến chuỗi thành công của tập đoàn Vingroup với hệ sinh thái đồ sộ vô cùng thành công từ chung cư, khu vui chơi nghỉ dưỡng, bệnh viện, trường học, siêu thị hay là trung tâm thương mại, v.v. Tuy nhiên, trong hướng phát triển của một tập đoàn lớn luôn không tránh khỏi việc đẻ ra một nhánh sản phẩm, thương hiệu nào đó rồi lại phải đóng cửa nó để tập trung phát triển lĩnh vực mới hơn, tốt hơn. Nếu bạn nghĩ ông Phạm Nhật Vượng chỉ đóng cửa mỗi Vinsmart, bán lại Vinmart thì quá sai rồi. Trên con đường để trở thành tỷ phú đô la, đương nhiên không trải toàn hoa hồng đúng không ạ? Hôm nay, Money Studio sẽ chia sẻ cho bạn nghe về những lần đóng cửa các mảng kinh doanh của tập đoàn Vingroup và đặc biệt hơn là tầm nhìn vô hạn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi quyết định rút lui khỏi lĩnh vực hàng không. Money Studio sẽ đi theo dòng thời gian để các bạn dễ theo dõi nha. Đầu tiên, năm 2008, khủng hoảng tài chính thế giới, đóng cửa tập đoàn tài chính Vincom ngay khi còn trong trứng nước. Giai đoạn 2008, ông Phạm Nhật Vượng từng có tham vọng lớn sân thị trường tài chính với cái tên tập đoàn tài chính Vincom, đơn vị có định hướng phát triển trên các mảng ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, chứng khoán. Trước đó, thị trường tài chính Việt Nam bùng nổ, chứng khoán khăng hoa trong năm 2006 và các ngân hàng tư nhân chưa phát triển mạnh. Thế nhưng, đến giai đoạn năm 2007-2008, khủng hoảng tài chính Mỹ lan rộng và dần ảnh hưởng đến Việt Nam. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đời của tập đoàn tài chính Vincom, trước những rủi ro hiện hữu, ông Phạm Nhật Vượng quyết định dừng chân, chấp nhận đền bù 6 tháng đến 1 năm lương cho các nhân sự, dù chưa thật sự làm việc ngày nào. Tiếp theo, năm 2010, bán Technocom cho Nestle. Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã cho biết, trước khi về nước hẳn, ông Vượng vẫn bay qua bay lại giữa Việt Nam và Ukraine để lo việc kinh doanh ở cả hai quốc gia. Thời điểm đó, đã nhiều năm Nestle ngỏ ý muốn mua lại Technocom ở Ukraine, nhưng ông Vượng luôn từ chối. Bất ngờ đến năm 2009, ông quyết định bán công ty để tập trung toàn lực về trong nước. Năm 2010, ông Vượng bán Technocom cho tập đoàn Nestle của Thụy Sĩ với mức giá không được tiết lộ. Thời điểm ông rời đi, Technocom vẫn là một tên tuổi lớn trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh của Ukraine. Có hai nhà máy lớn ở Kharkov với doanh thu lên tới 100 triệu USD một năm. Technocom có 1.900 nhân viên, sản phẩm của công ty này được sản xuất sang 20 quốc gia, trong đó có Nga, các nước Baltic, Đức, Hungary, Israel, Ba Lan và Romania. Nếu các bạn chưa nghe qua Technocom bao giờ, thì tập đoàn Technocom là do một số Việt Kiều, từng là cựu sinh viên người Việt đã học ở Moscow, Nga, thành lập từ ngày 8 tháng 8 năm 1993, bao gồm ông Phạm Nhật Vượng và một số đồng môn như là Lê Viết Lam, Phạm Thúy Hằng. Lúc đầu kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất thức ăn đóng gói, chủ yếu là mì ăn liền. Năm 2002, qua hai công ty cổ phần Vincom và Vinpearl, Technocom đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch khách sạn, bất động sản, chứng khoán và thương mại tài chính. Tiếp theo, đó là bán toàn bộ mảng logistics cho công ty Nhật. Vingroup ra mắt Vinclings vào tháng 7 năm ngoái sau khi mua gần 80% cổ phần Hợp Nhất Group, tương đương với số cổ phần tại Phát Lộc Express mà Vingroup vừa bán ra. Ngoài số cổ phần do Vingroup nắm giữ, Sài Gòn Holding còn mua lại toàn bộ cổ phần của Phát Lộc Express từ các đơn vị khác. Phát Lộc hiện là công ty vận chuyển lớn thứ 5 tại Việt Nam, sở hữu nhà kho tại 4 tỉnh thành lớn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đơn vị này thực hiện khoảng 200 điểm giao dịch trên khắp cả nước. Vào tháng 12 năm 2016, Vingroup bán toàn bộ cổ phần lên tới 79,96% tại công ty logistics Phát Lộc Express, hay được biết đến với thương hiệu là Vinlinks. Về thông tin của bên mua, theo tiết lộ của tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản đưa tin, thì một tháng trước đó, Vingroup có ký kết thỏa thuận ghi nhớ với Sài Gòn Holdings, công ty mẹ của hãng vận chuyển Nhật Bản là Sagawa Express. Thương vụ thâu tóm này được tiết lộ có giá trị lên đến 9 triệu USD. Năm 2019, đóng cửa chuỗi cửa hàng viễn thông A, giải thể Vinpro. Viễn thông A từng là tên tuổi lâu đời nhất trong số các chuỗi bán hàng công nghệ, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2018, Vingroup xác nhận việc mua lại Viễn thông A với việc nắm giữ 100% tỷ lệ biểu quyết và 64,46% tỷ lệ lợi ích tại đây. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo nhằm mở rộng kênh phân phối cho điện thoại Vsmart của Vingroup. Tuy nhiên, chỉ sau một năm về tay Vingroup, đến cuối tháng 12 năm 2019, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại đi đến việc đóng cửa, ngừng kinh doanh loạt cửa hàng Viễn thông A, rút lui khỏi mảng bán lẻ, giải thể VinPro. Cũng trong năm 2019, bán chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam Vinmart cho Masan. Chắc các bạn không xa lạ gì với cái tên Vinmart rồi đúng không nào? Thương hiệu Vinmart được sáng lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vingroup, công ty quản lý của Vinmart và Vinmart cộng là Vincommerce. Tháng 12 năm 2019, Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp. Theo đó, trang thương mại điện tử À Đây Rồi sẽ sáp nhập vào VinID, kèm theo đó là toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Theo nội dung thỏa thuận, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce của Vingroup, VinEco, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, Masan Consumer Holding sẽ sáp nhập để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Theo đó, Vingroup hoán đổi toàn bộ cổ phần trong Vincommerce thành cổ phần của công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông. Thương vụ chuyển giao Vinmart cho Masan cho thấy Vingroup đang nỗ lực thay đổi định hướng, chiến lược phát triển tập trung vào công nghệ và công nghiệp. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, chuỗi siêu thị Vinmart, cửa hàng Vinmart cộng thuộc công ty Vincommerce và công ty VinEco sẽ được đổi tên bằng cách thay chữ cái đầu V thành W, tức là Winmart, sau hơn một năm được chuyển nhượng về Masan. Màu sắc, nhận diện thương hiệu được cho là sẽ không thay đổi. Rút khỏi lĩnh vực hàng không khi Vinpearl Air chưa kịp cất cánh. Giữa tháng 7 năm 2019, một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra khi có thông tin Vingroup khẳng định sự hiện diện trong lĩnh vực hàng không với việc thành lập công ty cổ phần hàng không Vinpearl Air có tổng vốn đầu tư lên tới 4.700 tỷ đồng. Mạng đường bay của Vinpearl Air bao gồm 62 đường bay nội địa và 93 đường bay quốc tế. Hãng này đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng từ khai thác tới việc xuất khẩu phi công. Dự kiến, Vinpearl Air sẽ hoàn thành các thủ tục và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật để chính thức đưa vào vận hành, khai thác đường bay thương mại trong tháng 7 năm 2020 với quy mô 6 tàu bay trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 1 năm 2020, tập đoàn Vingroup bất ngờ gửi văn bản lên Bộ Giao thông Vận tải công bố chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược là công nghệ và công nghiệp. Thông tin này gây sốc vì trước đó Vinpearl Air đã được quảng cáo rầm rộ với lộ trình rất chuyên nghiệp để thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời. Việc Vinpearl từ bỏ Vinpearl Air được coi là thông tin gây chấn động trong giới kinh doanh hàng không. Ngay từ khi được thành lập, giới chức ngành hàng không cũng như các chuyên gia đã có những bình luận rất tích cực về việc Vinpearl Air gia nhập thị trường. Thế nhưng, việc đóng cửa Vinpearl Air không có nghĩa là tỷ phú Phạm Nhật Vượng không theo nổi cuộc chơi, mà ông có một tầm nhìn rộng và vĩ mô hơn khi muốn tập trung đầu tư cho VinFast. Chế tạo ô tô Made in Việt Nam, ô tô điện của tương lai với tham vọng biến VinFast trở thành hãng xe Việt Nam đầu tiên được niêm yết tại Mỹ. Ngoài ra, năm 2020, khi chưa có dấu hiệu tình hình Covid sẽ ổn định, thì việc không đầu tư vào một lĩnh vực mới cần nguồn vốn lớn và chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch là một quyết định đúng đắn. Và nếu bạn có theo dõi anh cả của ngành hàng không là Vietnam Airlines, lỗ 10.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2021 sau nhiều đợt lỗ liên tiếp vào năm 2020 và có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Ôi, mặc dù không phá sản được đâu mọi người, nhưng cũng là vết thương khá là nặng nề đó. À, quên mất, để nhắc đến hàng không thì không thể nhắc đến ngôi sao mới nổi như là Bamboo Airways. Mặc dù trong tình trạng Covid diễn ra dài hạn, nhưng mà vẫn còn anh Quyết mà, vẫn quyết định tiếp tục cuộc chơi nha. Vậy các bạn có muốn biết tại sao anh Quyết vẫn tiếp tục và liệu Bamboo Airways có trụ vững được hay không? Cùng đón chờ những tập podcast tiếp theo của Money Studio nhé. Money Studio sẽ mang đến cho bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất, cùng những bài học về thị trường, từ cơ bản đến nâng cao, trang bị đầy đủ cho bạn hành trang trong những bước đầu tiên trên con đường đầu tư chứng khoán. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung hôm nay. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích thì đừng ngần ngại like, subscribe Money Studio và chia sẻ ngay cho bạn bè nhé. Để học thêm những kiến thức về tài chính, đầu tư và cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường, các bạn hãy theo dõi ngay Money Studio trên Facebook, YouTube, podcast hoặc truy cập vào website www.moneystudio.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo nhé.